Chương 9, có khoảng hình thái đầu tiên Thí Ngô Vũ Diệp làm thời gian không gian hỗn loạn. Hình thái thứ hai của Thí Ngô Vũ Diệp quốc độ kim sắc, vẫn chỉ thuộc loại uy năng phụ trợ, nhưng lại làm La Phong rất vui mừng. Dù sao cái khác nhau lớn nhất giữa hắn và vũ trụ chi chủ chính là không thể nắm được vùng thời gian không gian, tỉ như phương diện truy sát chiến đấu đều nằm trong thế yếu. Bây giờ thế yếu đã được đền bù, bán kính 80 năm ánh sáng. La Phong tán thưởng, cho dù chí bảo loại khu vực đỉnh cấp như Thiên Bảo Hà cũng không bất bình thường như vậy. Hình thái thứ hai mạnh như vậy, không biết hình thái thứ ba như thế nào, như thế nào. Lúc này thần lực La Phong bắt đầu tìm kiếm cả Thí Ngô Vũ Diệp, bao trùm từng chỗ một trong Thí Ngô Vũ Diệp. Một vài hoa văn điêu khắc Thí Ngô Vũ Diệp hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu La Phong. So với dùng mắt thường quan kháng thì rõ ràng hơn ngàn vạn lần. Vừa nhìn cảnh này, nhất thời La Phong đã hơi thất vọng. Hắn hiểu tạm thời đây là cực hạn uy năng của Thí Ngô Vũ Diệp rồi. Ít nhất hoa văn kỳ vi hình thái thứ ba Thí Ngô Vũ Diệp vẫn còn khiếm khuyết, căn bản là không hoàn chỉnh. Hiển nhiên, Thí Ngô Vũ Diệp còn thiếu một bộ phận. Ít nhất bản thân hoa văn điêu khắc thiếu một phần, thiếu đi một ít hoa văn kỳ bí. Mặc dù kỹ năng ta có mạnh, cũng không thể thôi phát được hình thái thứ ba. La Phong thầm than, muốn thôi phát hình thái thứ ba, một là cảm ngộ quy luật tự thân, và trình độ về hoa văn kỳ bí của ta phải đạt tới cấp độ rất cao. Hai là tìm được bộ phận của Thí Ngô Vũ Diệp, giúp Thí Ngô Vũ Diệp hoàn mỹ hơn nữa. Vẹn vẹn chỉ một lần dung hợp đã làm Thí Ngô Vũ Diệp đạt tới chí bảo cấp độ đỉnh cấp. Nếu dung hợp nữa, Thí Ngô Vũ Diệp quả thật là bất phàm, nhưng không biết tới đâu để tìm bộ phận kia. La Phong thầm than, hắn biết lần này rất khó. Dù sao như lần đó Thí Ngô Vũ Diệp rơi vào tay Hỗn Độn Thành Chủ thời gian đằng đẵng, Hỗn Độn Thành Chủ cũng chưa từng phát hiện ra các bộ phận khác, cũng có liên quan tới việc bản thân Hỗn Độn Thành Chủ không sử dụng nó. La Phong sử dụng nó, hơn nữa ở Nguyên Thủy tinh tụ tập vô số cường giả trong vũ trụ, nhờ cơ duyên xảo hợp mà cảm ứng được Thiên Trạng Tôn Giả mới biết được một bộ phận khác của Thí Ngô Vũ Diệp cánh lưu quang trong những năm gần đây. La Phong cũng xem như qua lại Nguyên Thủy tinh rất nhiều lần, nhưng cũng không cảm ứng được bộ phận kế tiếp mà mình muốn tìm. Có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào, cũng lạ thật. Thí Ngô Vũ Diệp cũng không xuất thế ở Nguyên Thủy Tinh. Nếu xuất thế trong Nguyên Thủy Tinh, Nguyên Thủy Tinh rõ ràng rất thấy rõ bảo vật cấp độ loại này. Hơn nữa lại còn chia nhiều bộ phận, phân ra xuất thế, mặc dù mọi người đều tìm được một bộ phận, nhưng ai cũng đều hiểu sự trân quý của từng bộ phận. Nhưng Thiên Trạng Tôn Giả và sư phụ chỉ có được một chiếc cánh chim, cũng không thể nhìn ra đó là một bộ phận cùng một chí bảo đỉnh cao. Sư phụ lúc trước cho ta, thậm chí còn nói trong vũ trụ ngoại trừ ông ấy không có người thứ hai nào thấy Thí Ngô Vũ Diệp cả. La Phong thầm nghĩ, lát nữa, phải hỏi lại sư phụ Thí Ngô Vũ Diệp rốt cuộc tìm được từ đâu. La Phong đã đưa ra quyết định, phải tìm cho được bộ phận kia của Thí Ngô Vũ Diệp, uy năng hình thái thứ hai đang nghịch thiên như vậy. La Phong không thể không chờ mong uy năng của hình thái thứ ba, cần phải trở về. Soát, La Phong đã biến mất khỏi vùng tinh không. Tinh không vẫn yên tĩnh, chỉ có đằng xa thiếu đi mất một hệ hành tinh. Cường giả thời gian vĩnh hằng đằng đẵng. Trong thời gian đằng đẵng đó, phần lớn thời gian đều rất yên bình. Chỉ là sự yên ả đó cũng là để tương lai có những cuộc chiến đấu điên cuồng hơn nữa, hoặc là vì tộc quần, vì thế lực hoặc vì bản thân. Không ngờ đến giờ kỳ thần điện vẫn chưa mở ra, La Phong vẫn đợi kỳ thần điện mở ra. Dù sao một món chí bảo loại khu vực đỉnh cao, cũng chỉ có mấy thứ bảo vật cỡ tinh thần tháp mới vượt qua nó một chút. Còn những bảo vật khác, như kiếp giáp, chiến đạo tuyệt khách, thì lại cao hơn một bậc. Cơ hội tìm được chí bảo cỡ đó quả là rất khó. La Phong tự nhiên có chiến ý vô tận, đồng thời La Phong cũng vùi đầu tu luyện đạo thần thú, cũng nghiên cứu trường phái bí văn. Tạm thời hắn đã bỏ qua việc nghiên cứu tinh thần tháp, vì hoa văn kỳ bí tầng thứ ba tinh thần tháp phức tạp tới mức làm La Phong phải há hốc mồm. Hiển nhiên độ phức tạp vượt xa mức mà hắn đã cảm ngộ quy luật, trình độ trường phái bí văn phải rất cao mới có thể hiểu được. U La Phong thành Ngân Hà lĩnh chủ, được 165 năm tổ thần bí cảnh, trong Tử Kinh đảo được ngũ thái cực quan hộ bao phủ. La Phong đứng trên lan can lầu cát, đưa mắt nhìn quảng trường trước cung điện đảo chủ xa xa. Lúc này thuấn di một lần, liền đến mạn nước suối phun, rồi bước một bước vào vùng truyền thừa. Một lát sau, La Phong lại từ mạn nước suối phun đi ra. Ta đã có thể thi triển bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, lại có thú thần chi tâm, tu luyện đạo thần thú thật ra rất thần tốc, càng may mắn lại có vùng truyền thừa. có thể lần lượt tham khảo, hiệu suất cực cao. La Phong hiểu rõ, mỗi một lần tới vùng truyền thừa quán thâu, hắn đều tiêu hao năng lượng rất mạnh. Do đó, vùng truyền thừa kỳ thật khống chế số lần nhận truyền thừa rất nghiêm. Bình thường chỉ có khi vừa mới bước vào một lớp mới, mới có một lần cơ hội truyền thừa miễn phí. Lúc khác, phải đổi. Những người nhận truyền thừa khác thì khó có thể đổi. Chứ La Phong năm đó điên cuồng khiêu chiến, chiến đấu trên 60 vạn lần, làm La Phong có số điểm vinh diệu cực lớn, có thể đổi hàng loạt, còn bình thường có điều cảm ngộ mới có thể tiến hành truyền thừa lần sau. Do đó mỗi một tầng truyền thừa đều không cần quá nhiều. La Phong, một thanh âm ầm ầm vang lên bên tai La Phong. Hả? La Phong đứng cạnh mạng nước suối phun ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Vù, một luồng sáng. Từ sâu trong ngũ thải cực quang hồ bao phủ thẳng xuống phía dưới, bao phủ toàn bộ La Phong. Cột sáng này một đầu bao phủ La Phong, đầu kia kéo dài về phía sâu trong ngũ thải cực quang hồ. Chính là tổ thần cung, tổ thần cung, tổ thần cung. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Cực quang ngũ thải cực quang hồ đều tự động tách ra, chừa ra một đường thông đạo, dùng cột sáng làm lối đi tổ thần. La Phong mở lời, hắn có thể phân biệt ra thanh âm đó chính là thanh âm của song diện tổ thần. Tới chỗ ta đi, thanh âm tiếp tục nói, nhất thời một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy La Phong. Vèo, La Phong nhanh chóng theo cột sáng bay thẳng ra khỏi Tử Kinh đảo, tiến vào ngũ thải cực quang hồ. Hơn nữa bay về phía tổ thần cung. Lúc này tốc độ của La Phong đã vượt xa tốc độ ánh sáng. Có thể làm được bước này trong vũ trụ nguyên thủy, hiển nhiên phải là vũ trụ tối cường giả điều khiển mới có thể làm được. La Phong cũng không phản kháng lộn sức mạnh đó. Với kỹ năng của hắn, tự nhiên dễ dàng có thể phá vỡ sự trói buộc này. Hắn liên tục phi hành, thấy 3.000 ngôi sao, chính là 3.000 thần sứ thế giới. Lại thấy được 8 thần tướng đại lục, mỗi một đại lục đều sừng sững nguy nga vô tận. Lại lướt qua thú thần điện, Bát Phương thú thần điện, chung quanh Bát Phương thú thần điện còn có 16 tòa cung điện khác. Tới rồi, La Phong đáp xuống trên quảng trường cung điện khổng lồ sừng sững. Từ Tử Kinh đảo nhìn qua đã thấy nó có vẻ rất khổng lồ. Tổ thần cung này đích xác lớn tới đáng sợ. Đồng thời cả tổ thần cung đều tản ra uy năng vô tận. Uy năng làm La Phong dù gặp quá nhiều chí bảo cũng phải thầm khiếp sợ. Tổ thần cung này hẳn là một chí bảo cung điện phi hành đỉnh cao, La Phong thầm nghĩ. Không hổ là tổ thần giáo, cho dù nguyên tổ nhân tộc ta trước khi bị trấn áp, cũng vẻn vẹn chỉ tương đương với tổ thần giáo mà thôi. La Phong, vào đi đi. Thanh âm từ trong đại điện xa xa truyền đến, ngoài đại điện có 8 tên thị vệ đang đứng. 8 thị vệ tất cả đều mặc áo giáp kim sắc, ai nấy đều là vũ trụ tôn giả, tự uy áp từ bảo vật của họ phát ra. Cho thấy áo giáp và binh khí đều là chí bảo. Lúc này 8 tôn giả đang nhìn về phía La Phong. Dạ, La Phong bước một bước tới trước cánh cửa cung điện, rồi lập tức tiến vào trong đại điện. Đại điện sừng sững, có rất nhiều cột chống trời nhìn không tới cuối. Mỗi một cột đều có điêu khắc tô thêm. Xem ra là do các tộc quần khác nhau điêu khắc, có điêu khắc trùng tộc, điêu khắc tộc cơ giới, cũng có vô số điêu khắc của các ngoại tộc. Xa nhất, trên vương tọa, đang song diện tổ thần. Tổ thần nhìn xuống La Phong phía dưới, mặt mỉm cười, dựa theo tin tức mà nhân loại các ngươi đưa ra, ngươi đã đặt danh hiệu là Ngân Hà Lĩnh Chủ à? Dạ. La Phong gật đầu, Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong, ngươi ở tổ thần giáo ta cũng đã khá lâu, cũng gia nhập vào tổ chức ngoại vi tổ thần giáo ta, tổ thần nói. Tuy nói ngươi bây giờ là Ngân Hà Lĩnh Chủ, nhưng bản nguyên vũ trụ vĩ đại nói cho ta biết, ngươi kỳ thật cũng chưa bước vào cấp độ vũ trụ chi chủ. Ngươi có thể thi triển ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, vũ trụ nguyên thủy cũng cho ta biết. Đó là năng lực của một loại trường phái, La Phong thầm kinh hãi. Tổ thần giáo công khai tuyên bố mình là thủ hộ giả của bản nguyên vũ trụ. Đến cả hỗn độn thành chủ cũng đều nói bản nguyên vũ trụ cũng thủ hộ tổ thần giáo. Vấn đề trước còn có thể nói là hắn biết mình vẫn còn đi nhận truyền thừa. Bây giờ lại biết mình sáng tạo bí pháp, lại dựa vào một trường phái khác. Xem ra tất cả đều có đầu mối. Để khi ngươi chính thức thành vũ trụ chi chủ, ngươi sẽ trở thành hộ giáo thần chủ. Tổ thần nhìn La Phong, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Mỗi một hộ giáo thần chủ tổ thần giáo ta đều là những vũ trụ chi chủ có uy năng rất mạnh trong vũ trụ. Vũ trụ chi chủ bình thường cũng không thể đảm nhiệm được. Dưới trướng mỗi một hộ giáo thần chủ đều có vài vũ trụ chi chủ. La Phong gật đầu, hắn biết, Phong Thiên thần chủ, Cửu U thần chủ, ai nấy đều là những nhân vật trong truyền thuyết vũ trụ. Mình bây giờ có chút thực lực như vậy, đích xác không đủ trở thành hộ giáo thần chủ, cũng không đứng song song với những người khác được. Ào ào, ngươi gia nhập vào tổ thần giáo ta lâu như vậy, vẫn chưa có một nhiệm vụ nào. Tổ thần nhìn La Phong, ta bây giờ ta có nhiệm vụ giao cho ngươi, cũng không liên quan gì tới tộc nhân loại, địa điểm lại càng cách lãnh thổ nhân loại cực xa. Không biết ngươi có nguyện ý không, không liên quan tới tộc nhân loại, không liên quan các hảo hữu của ta. Ta đương nhiên sẽ thi hành, La Phong đáp, mình đã nhận truyền thừa nhiều lần như vậy, cũng phải làm gì cho tổ thần giáo. Lúc trước tổ thần lại tự mình thủ hộ, ngăn cản hư chân ma thần cho mình đương nhiên phải cống hiến sức lực. Rào, một luồng kim quang bay lên, hắn lơ lửng phía trước La Phong. Đó là một pho tượng cùng loại với một con cóc vàng. Mắt con cóc rất ảm đạm, ngươi cầm nó đi thẳng tới một lãnh thổ, phàm là ai có thể khiến cho mắt nó biến thành màu đó, hết thảy đều phải tiêu diệt. Tổ thần nhìn xuống La Phong, ổ thần nhìn xuống La Phong. Hơn nữa, ngươi cũng phải điều tra xem nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bản nguyên vũ trụ nói cho ta biết, nơi đó có thứ gì đó bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. La Phong cầm cốc vàng, nhìn xuống mắt cốc vàng đỏ lên sao, tổ thần. Một khi mắt nó đỏ lên, như vậy sinh mạng khiến cho mắt nó đỏ lên có xa lắm không? Phạm vi giám sát của nó là bao nhiêu? La Phong hỏi. Ước chừng 1 ức km. Tổ thần nói, ngươi dùng dấu ngươi với sinh mạng khống chế nó, sẽ cảm ứng được rõ ràng. Minh xác rốt cuộc là sinh mạng hay vật gì khác làm nó phản ứng. Nếu là sinh mạng, bất luận là ai, phải tiêu diệt. Nếu ngươi không muốn động thủ, truyền tấn cho ta, ta sẽ cử thành viên khác. Đây là lệnh bài truyền tấn. Lúc trước lệnh bài của cửu U cho ngươi quyền hạn rất thấp, không thể liên lạc thẳng với ta, cái này mới làm được. Một khối lệnh bài kim sắc chợt bay tới. La Phong lúc này nhận lấy, nhìn lên. Lệnh bài kim sắc này tương tự như cái truyền tấn lệnh bài của sư phụ tọa sơn khách của mình luyện chế. Đi bản nguyên, vũ trụ vĩ đại. Tất cả những ai khiến cho hai mắt nó đỏ lên, tất cả đều phải tiêu diệt, không chừa một ai, tổ thần nói. Dạ, La Phong khôn người.